Phật dạy, được thân người như đất trên tay, mất thân người như đất trên đại địa. Câu vạn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa, là còn do âm vận bài kệ bó buộc, nên chỉ nói thiển cận như vậy thôi. Vĩnh Minh Thiền Sư sợ người đời chẳng hiểu được chân nghĩa của thiền tịnh, quán sát rõ ràng, nên mới làm bài kệ này để giảng rõ. Có thể nói bài kệ này là chiếc bè báu để thoát bến mê, là người dẫn đường lìa đường hiểm, công lao rất lớn. Bởi lẽ hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, chỉ mỗi pháp môn tịnh độ kim nhờ Phật lực. Hết thảy pháp môn phải tiêu sạch hoặc nghiệp thì mới có thể liễu sanh tử. Chỉ riêng mình pháp môn tịnh độ đới nghiệp vãng sanh, liền dựa vào dòng thánh. Thế nhưng chẳng xem xét, coi tịnh độ là hèn kém, thật đáng than lớn. Hiện tại người ta hay cho là kháng thoại đầu là cách tu thích hợp nhất. Cứ cho hệ lâm chung được chết an tường thì sẽ được liễu thoát. Nào hay đó chỉ là lời nói mớ của kẻ chánh nhãn chưa mở mà thôi. Ở đây tôi dẫn ra mấy trường hợp làm chứng. Vào khoảng đời Càn Long Gia Khánh nhà Thanh, có ba vị thiền tăng cùng tham thiền với nhau. Chết đi, một vị sanh tại Giang Tô, tên là Bành Uẩn Chương. Một vị sanh ở Vân Nam, tên là Hà Uế Thành. Một vị sanh ở Thiểm Tây, tên là Trướng Phi. Trong ba người chỉ có ông Bành nhớ được chuyện kiếp trước. Sau lên kinh đô thi hội, gặp hai người kia liền kể chuyện kiếp trước cùng làm tăng. Hai người kia tuy không nhớ được việc cũ, nhưng vừa thấy ông Bành đã như gặp lại cố nhân, trở thành bạn thân thiết. Vào thi đình, ông Bành trúng trạng nguyên, ông Hà đậu bản nhãn, ông Trương trúng truyền lô. Họ Bành sau từng làm chủ khảo, học đài, nhưng tham sắc quá, sao chết tại nhà. Họ Hà giữ chức chế đài ở Nam Kinh, giặc Hồng Dương nổi dậy, chiếm mất Nam Kinh, ông bị vua Thanh bắt tội chết. Ông Trương còn từng thư từ qua lại với vua Hàm Phong. Dân hồi hồi muốn làm phản, bèn giết văn ông đi. Ba vị này chẳng thể coi là tăng nhân bình thường, tiếc là chẳng biết cầu sanh Tây Phương. Tuy được phước lớn, nhưng hai người chẳng được chết yên lành. Ông Bành tham nữ sắc, e trong đời sau chẳng được như đời này. Lại nữa tiên sinh Ngô Ấn Chi ở Tô Châu, đậu thám hoa Triều Thanh. Học vấn, tướng mạo, đạo đức đều hay cả. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, đi triều bái Phổ Đà gặp tôi tự bảo: kiếp trước tôi là một vị hòa thượng ở Vân Nam, nhưng vì khách đến dân hương quá đông, chẳng rảnh rỗi nhiều để hỏi tường tận nguyên do. Năm Dân Quốc thứ 11, tôi qua Dương Châu khắc in sách, đến ở nhà một người đệ tử tại Tô Châu. Tôi liền dò hỏi việc ấy, định bụng xưa kia vì chưa rõ nguồn cơn, nay muốn gặp ông ta để đàm luận, nhưng rồi hoàn toàn quên mất. Từ đó chẳng qua lại với nhau nữa. Đến năm Dân Quốc thứ 19, 1930, tôi bế quan tại chùa Quốc Bảo. Đến tháng 11, ông ta cùng hai vị Lý Ứng Tuyền, Lý Hiệp Hòa đến thăm. Tôi hỏi: làm sao ông biết là kiếp trước ông là nhà sư ở Vân Nam? Y bảo: năm 26 tuổi, tôi nằm mộng đến một ngôi chùa kia, biết là chùa X ở huyện X thuộc tỉnh Vân Nam. Trông thấy hình trạng điện đường, phòng xá, cây cối rất quen, cũng thấy mình làm tăng. Tỉnh dậy nhớ rất rõ, ghi chép lại từng điều. Sau đấy một người bạn tôi đi làm quan ở Vân Nam, tiên sinh Trương Trọng Nhân, còn chưa biết tính danh ông này, đem đối chiếu những lời ông ta ghi chép thì không sai lệch mấy may. Tôi bảo: tiên sinh này đã 80 tuổi, không còn được bao nhiêu ngày nữa, hãy nên khôi phục sự nghiệp hòa thượng kiếp trước, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì mới chẳng phụ công khó tu trì đời trước. Y đáp, niệm Phật có gì là hy kỳ? Tôi nói niệm Phật tuy chẳng phải là hy hữu lạ lùng gì, nhưng thế gian chẳng có mấy người chịu niệm. Khinh là pháp chẳng hy kỳ, khác nào ăn uống, toàn thế giới không một ai là chẳng phải ăn. Đây là sự chẳng hy kỳ bậc nhất. Thế ra ông có cần phải ăn hay không vậy? Y đáp được, nhưng vẫn chẳng chịu là đúng. Xoay qua hỏi hai ông Lý, các vị có niệm không? Họ đáp, niệm chứ. Y vẫn chẳng chịu lời, trọn không chịu niệm. Đến tối ngày 30 tháng Chạp, lúc sắp thắp đèn, ông ta qua đời, vừa tròn 80 tuổi. Vị này đời trước tu trì cũng hãn hữu, nên đời nay mới cảm được công danh thọ mạng lớn. Nhưng đời nay chỉ giữ trọn luân thương, nhưng chẳng còn tin vào Phật Pháp nữa. Há chẳng phải là đáng xót lắm sao? Cả bốn vị trên chưa ai chứng đắc, mà dù có sở chứng đi nữa, nhưng nếu chưa đoạn hết phiền hoặc thì vẫn chẳng tự khó xuất ly sanh tử được. Thậm chí như thiền sư Viên Trạch Đời Đường, biết được chuyện quá khứ vị lai, nhưng vẫn không thoát được. Huống hồ là kẻ chỉ được chết an tường, lại có thể liễu kết sanh tử nổi sao? Cha ông Lý Nguyên Đời Đường, trấn thủ Đông Đô, bị An Lộc Sơn làm phản giết chết. Lý Nguyên bèn nguyện chẳng làm quan, biến căn nhà của mình ở Lạc Dương thành chùa Huệ Lâm, thỉnh Viên Trạch làm hòa thượng. Lý Nguyên cũng tu hành ngay tại đấy. Qua mấy năm, Lý Nguyên muốn triều bái Nga Mi, mời Viên Trạch cùng đi. Viên Trạch muốn đi theo đường Thiểm Tây, nhưng Lý Nguyên chẳng muốn đi đến Kinh Đô, nên nhất định theo đường Thủy Kinh Châu. Viên Trạch đã tự biết mình chẳng trở về được, nên liền dặn dò hậu sự mỗi mỗi đều rành rẽ, rồi chẳng phản bác về lộ trình nữa, cùng Lý Nguyên ngồi thuyền đi. Thuyền bơi đến Thượng Du Kinh Châu, sắp gần đến Giáp Sơn, thế nước chảy xiết, chưa đến tối đã phải cấm thuyền. Chợ có một người đàn bà mặc quần gấm kéo nước bên sông. Viên Trạch vừa trông thấy, hai mắt ứa lệ. Lý Nguyên hỏi nguyên do, Viên Trạch đáp, ta chẳng chịu đi theo đường này là vì sợ bà ta. Bà ta mang thai đã 3 năm chờ ta sanh làm con, chẳng thấy bà ta còn có thể trốn tránh, chứ nay đã thấy không cách nào không làm con bà ta được. Ông nên tụng chú giúp ta mau sanh. Đến ngày thứ 3 hãy đến nhà thăm ta. Ta trông thấy ông cười một tiếng làm tin. 20 năm sau, đêm rằm tháng 8, đến bên bờ giếng Cát Hồng tại Thiên Trúc ở Hàng Châu gặp ta. Nói xong, Viên Trạch tọa thoát. Bà nọ liền sanh con. Ngày thứ 3 Lý Nguyên đến thăm, đứa bé liền cười. Sau đấy Lý Nguyên quay về Huệ Lâm, thấy trong quyển kinh đã viết sẵn lời dựa ngôn về hậu sự, càng thêm tin sư Viên Trạch chẳng phải là kẻ thường nhân. 20 năm sau, Lý Nguyên đến Hàng Châu, tới đêm rằm tháng 8, ông đến chỗ ước hẹn chờ đợi. Chợt thấy bên bờ sông có đứa bé trai chăn trâu, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, dùng roi gõ sừng trâu xứng. Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luân, tam quý cố nhân viễn tương phỏng, thử thân tuy dị tánh thường tồn. Trên đá ba sanh vẫn nguyên hồn, ngâm gió thưởng trăng lọ phải bàn, hẹn thấy cố nhân tìm đến gặp, thân này tuy khác tánh thường còn. Lý Nguyên nghe xong bèn đến chào hỏi. Hàng huyên xong xuôi, đứa bé lại đọc: thân tiền thân hậu sự mang mang, dục thoại nhân duyên khủng đoạn tràng, Ngô Việt giang sơn du diễn biến, khước hồi yên trạo thượng cù đường. Thân trước thân sau sự vấn vương, bàn chuyện nhân duyên luống đoạn trường, Ngô Việt Giang Sơn chơi khắp cả, gác chèo mây khói ẩn ao chung. Rồi rủi trâu đi mất. Các vị thử nghĩ xem, sư đã phân thân đến như thế mà còn chưa thoát được, huống hồ là những kẻ chỉ mới lãnh hội được câu thoại đầu, được chết an lành mà hồng được giải thoát ư? Cậy vào tự lực để thoát sanh tử khó khăn như thế đó, cậy vào Phật lực để thoát sanh tử dễ dàng như thế đó, vậy mà thế nhân vẫn cứ cậy vào tự lực, buông bỏ Phật lực. Họ đúng là những kẻ chưa hiểu rõ lẽ màu nhiệm, nên mới bị hai câu nói sau đây lung lạc, nghĩa là bị hai câu ta là hạng người bậc thượng, chẳng chịu làm chuyện tầm thường, không hy kỳ, làm chướng ngại kiến giải vậy. Xin hết thảy mọi người hãy suy nghĩ chín chắn sự việc của năm người vừa thuật trên, rồi tự lợi lợi tha, sốt sắng tu tịnh nghiệp, như lo chôn cất cha mẹ, như cứu đầu cháy, thì mới khỏi luống uổng đời này và duyên hội ngộ này. Ngày thứ năm, giải thích sơ lược về giáo nghĩa lục tước của Tông Thiên Thai, kim giải về việc ăn chay phóng sanh, pháp môn tịnh độ.